Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ giải trình việc đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.
Các ca tử vong do Covid-19 chưa tiêm đủ mũi vaccine.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ chính phủ vỡ nợ vào tháng 6.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong báo cáo gửi Quốc hội tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật căn cước, Chính phủ đã lý giải rõ việc lược bỏ, thay đổi một số thông tin trên thẻ căn cước. Cùng với quy định bỏ vân tay trên thẻ căn cước, thông tin số thẻ căn cước sẽ được sửa thành số định danh cá nhân, dòng chữ căn cước công dân được đổi thành thẻ căn cước, quê quán, nơi thường trú được sửa thành nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú. Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 2 ngày vừa qua có 7 ca tử vong do Covid-19 tăng vọt so với những ngày trước đó, một phần do số mắc tăng kéo theo số tử vong tăng. Tuy nhiên, qua theo dõi tiền sử, cả 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong được báo cáo ngày 30 tháng 4 đều chưa tiêm đủ mũi vaccine. 2 trên 3 bệnh nhân mới tiêm 2 mũi, một người mới tiêm 1 mũi, cả 3 đều có yếu tố nguy cơ như cao tuổi, có bệnh nền. Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, nhiều cơ sở tiêm chủng cả nước vẫn mở cửa và tiêm chủng Covid-19. Chuyên gia khuyến cáo vaccine COVID-19 hiện vẫn có hiệu quả trong giảm triệu chứng nặng và giảm tử vong, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là thời gian gần đây, mã số vùng trồng tại Việt Nam bị thu hồi đang tăng cao. Cụ thể là hơn 710 mã số vùng trồng đã bị thu hồi. Tình trạng bị thu hồi mã số vùng trồng tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mã số vùng trồng trên cả nước bị thu hồi tập trung chủ yếu các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận. Trong đó phần lớn là nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu.
Theo đại diện của các đơn vị thi công, dự án cầu Mỹ Thuận 2, một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được gấp rút thực hiện để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, phần đường dẫn đã cơ bản hoàn thành, sản lượng thực hiện đạt hơn 78%. Theo kế hoạch cuối năm 2023, khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, cùng với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ hoàn thành tuyến cao tốc đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa.
Chiều nay ngày 2 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ, 21 vụ tai nạn đã xảy ra trên cả nước, làm chết 14 người và bị thương 17 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 4 vụ, giảm 1 người chết và 1 nạn nhân bị thương. Tất cả tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không ghi nhận sự cố. Dự báo từ chiều nay và ngày mai 3 tháng 5, giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nóng lên do người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.
Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và Công an 21 quận huyện tiến hành tổng kiểm tra xử lý các lò độ xe, các tiệm sửa xe, nghi độ xe và các cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng linh kiện phục vụ độ xe trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14 cơ sở sửa chữa độ xe, nghi vấn độ xe, cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phụ tùng liên quan đến việc độ xe và đã tạm giữ 60 cục máy xe và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10 tháng 5, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần, sau đó giảm. Độ mặn phổ biến tại các trạm lớn hơn so với độ mặn cao nhất vào tháng 4 năm 2022. Một số trạm tại Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh có độ mặn nhỏ hơn. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5, chiều sâu danh mặn 4 phần nghìn. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 5, các thành phố trên cả nước có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao như thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là 6.8, Hải Phòng 6.8, Hà Nội 6.8, Đà Nẵng 9.6, Hội An, tỉnh Quảng Nam 9.5, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 9.7. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số tia cực tím cao nhất là 9.8. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 3 đến 6 là trung bình, từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính phủ Mỹ có thể không còn tiền để trang trải các nghĩa vụ tài chính và có nguy cơ vỡ nợ sớm, có thể vào đầu tháng 6 tới. Cảnh báo trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ vẫn đang tranh cãi về việc nâng trần nợ công. Theo giới phân tích, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quyết tâm thúc đẩy thông qua dự luật giới hạn tiết kiệm tăng trưởng tại Hạ viện để củng cố vị thế của đảng này trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, dự luật này khó có thể được ban hành thành luật do vấp phải sự phản đối của phe Dân Chủ kiểm soát Thượng viện và Nhà Trắng. Sự bế tắc này càng làm tăng nguy cơ chính phủ Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ lần đầu tiên.
Liên quan đến vấn đề này, theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi cho 4 lãnh đạo quốc hội và mời họ dự cuộc họp ngày 9 tháng 5 về vấn đề nâng trần nợ công. Vấn đề tăng trần nợ công đang là cuộc đấu tranh gay gắt giữa khối Cộng hòa và Dân chủ trong quốc hội. Đảng Cộng hòa đồng ý nâng trần nợ với điều kiện phải cắt giảm chi tiêu của các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết là ít nhất 108 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ trên khắp nước Pháp với những người biểu tình tức giận với luật cải cách hưu trí. Theo ông, số lượng lớn cảnh sát bị thương như vậy là cực kỳ hiếm. Theo đài BBC, hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 phản đối các cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Hầu hết là các nhóm biểu tình ôn hòa, nhưng cực đoan đã ném bom xăng và pháo hoa vào lực lượng an ninh.
Thủ tướng Nhật Bản vừa thông báo ông dự kiến thăm Hàn Quốc ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 này và sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ. Chuyến thăm dự kiến này sẽ là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Kishida tới Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2021. Thủ tướng Nhật Bản cho biết chuyến thăm sẽ là cơ hội tốt để hai nước thẳng thắn trao đổi quan điểm về các cách thức phát triển quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.
Vua Charles Đệ Tam, người đã dành cả đời để vận động cho sự bền vững và chống lại nền kinh tế đồ dùng một lần, sẽ mặc trang phục mà các hoàng đế trước, trong đó có mẹ và ông, từng mặc trong lễ đăng quang vào tuần tới. Lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam, 74 tuổi, sẽ diễn ra tại London vào ngày 6 tháng 5. Điện Buckingham thông báo là nhiều vật phẩm trong sự kiện tôn giáo và lịch sử này, như là vương miện hoặc quyền trượng, có niên đại hàng thế kỷ, nhưng vua Charles cũng sẽ sử dụng lại một số trang phục đã xuất hiện tại lễ đăng quang từ năm 1821 vì lợi ích về bền vững và hiệu quả.
Hơn 40% người lao động tại Thái Lan bị thừa cân và có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây. Đây là con số được Bộ Y tế Thái Lan đưa ra sau khi tiến hành một cuộc khảo sát thực hiện trong vòng 2 năm. Một trong những nguyên nhân gây béo phì cho lao động Thái Lan là do họ dành khoảng 40 giờ một tuần trong văn phòng, ăn nhiều đồ ăn nhanh, ăn ít trái cây và rau quả so với trước đây. Trước tình trạng này, giới chức y tế Thái Lan khuyến nghị người lao động nên tập thể dục thường xuyên, ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm và thường xuyên kiểm tra trọng lượng cơ thể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đảo Thiêng Liêng nằm sâu trong xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, là đảo trong đảo duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước giải phóng thì nơi đây là vùng đất hoang sơ, rừng thiêng nước độc, không có người sinh sống. Cho đến năm 1976, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, mới có lác đác vài hộ dân đến khai hoang và lập nghiệp.
Đến nay gần nửa thế kỷ trôi qua, cuộc sống mới trên đảo hoang năm xưa ngày càng thay da đổi thịt, trở thành điểm đến thú vị của du khách trong nước và quốc tế. Mời quý thính giả cùng với radio đến với ghi nhận sau của anh Võ Anh Tài.
Ông Nguyễn Văn Thanh, 82 tuổi, là một trong những người đầu tiên đặt chân lên đảo Thiêng Liêng thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe ông kể, trên đảo lúc đó còn hoang sơ lắm, không một bóng người, điện không, chỉ có cây rừng và hoang thú. Sau giải phóng, ông Tám Thanh và những người anh em cùng bắt tay khai hoang, dần biến đảo Thiêng Liêng thành mảnh đất màu mỡ, đất lành chim động, thu hút bà con từ Bến Tre, Long An, Tiền Giang dần đổ về làm ăn sinh sống.
Lúc đó vất vả, con tôi đi làm, đi chuẩn bị đống cây, đi làm cái nhà, cũng nhà cây lá chứ không gì. Rồi đêm nó ở nhà mưa rồi con tôi nó vô vỏ xé nó ngồi trong đó, rồi còn mái trên thì nó dột, rồi nó vất vả gì à. Thấy con với đứa cháu thấy muốn rơi nước mắt á, cái đó nó cũng đã qua rồi. Thì mình kể lại để cho biết cái khó khăn của đầu tiên thôi, chứ giờ so với nãy đây giờ là đạt 100% luôn á.
gần nửa thế kỷ kể từ ngày khai hoang lập đảo đến nay, Thiêng Liêng đã trở thành một nơi đáng sống nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông đi lại thuận tiện, tàu bè ra vào tấp nập, thuận lợi giao thương, cuộc sống yên ả, thanh bình, không khói bụi, không ô nhiễm, không khí trong lành. Theo thầy Lê Văn Phụng, giáo viên trường Trung học cơ sở Thạnh An, phân hiệu Thiêng Liêng cho biết, năm 2017, điện về, đảo hoang bừng sáng, trẻ con được đến trường, người đau ốm có bác sĩ thăm khám, tư vấn tận nơi, đời sống người dân được nâng cao đáng kể.
Đường thì khang trang, rồi có nước, rồi có điện. Hiện nay thì các mặt nó đều phát triển. Đó là một cái sự là rất là phấn khởi và vui mừng.
Đảo Thiêng Liêng hiện có 243 hộ với gần 1.000 dân, trong đó có trên 90% sống bằng nghề làm muối. Theo ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, những năm gần đây, bà con bắt đầu phát triển thêm nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Kinh tế cũng dần khấm khá lên, trên đảo không còn hộ nghèo.
Trong năm 2021, thì Thiêng Liêng có 9 hộ thuộc cái diện là hộ nghèo. Tuy nhiên, là tới thời điểm nay thì Thiêng Liêng không còn hộ nghèo. Đây là một trong những cái nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương cũng như là sự phấn đấu vươn lên của các hộ dân.
Gần đây, với mô hình du lịch cộng đồng, đảo Thiêng Liêng được du khách gần xa biết đến, không chỉ góp phần tăng sinh kế, tạo thu nhập ổn định cho người dân, du lịch còn mở ra hướng phát triển mới cho Thiêng Liêng, du lịch xanh, du lịch hội tụ tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có trên đảo.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.